Jean Francois sự gợi ý cho rằng có một nguyên tố tâm linh gắn vào não bộ, đúng là thuyết của Bergson trong quyển Vật chất và ý thức mà bà đã đề cập đến. Cuốn sách được viết vào một thời điểm mà khoa sinh lý thần kinh đặc biệt chú trọng vào việc nghiên cứu chứng cấm khẩu, mất tiếng nói, khi chỉ ra rằng sự mất tiếng nói một phần hay hoàn toàn có liên hệ đến những tổn thương não bộ được định vị rõ ràng. Khoa sinh lý thần kinh nghĩ rằng có thể chứng minh được là khi hủy bỏ một vùng nào đó của não bộ, người ta sẽ hủy bỏ luôn tâm thức. Vậy là cái tâm không có gì khác não bộ. Để bác bỏ lập luận này, Bergson đã để ra 6 năm nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chứng cấm khẩu. Ông ta nghĩ rằng cái tâm vượt lên trên não bộ, cái tâm bám vào não bộ như một cái áo mắc vào cái mắc áo. Cái áo không phải là cái mắc áo, cũng như cái siêu nhiên không phải là cái tự nhiên. Matthew, sự việc mà các loại ma túy hoặc các tổn thương não bộ có thể ảnh hưởng trầm trọng đến tư tưởng hay các quan năng của chúng ta, sốt lại, không chứng minh được điều gì. Nếu có một cái tâm vô hình, người ta có thể hiểu được là nó không thể biểu hiện được trong một não bộ bị tổn thương, cũng giống như một viên phi công không còn điều khiển máy bay của mình khi máy móc bị hỏng hóc. Jean Francois, sự hiện hữu của một cái tâm vô hình có thực sự là một ý niệm cần thiết cho Phật giáo để làm nền tảng cho thuyết luân hồi? Matthew, đúng vậy. Điều duy nhất có thể chứng minh không thể chối cãi được cho sự hiện hữu của cái tâm chính là thuyết luân hồi, hay đúng hơn là sự tiếp diễn của dòng tâm thức. Nhưng trước hết, con muốn nói vài lời về sự truyền trao tư tưởng. Tha tâm thông khiến ta có thể hình dung được một cái tâm vô hình. Đối với đa số người Tây Tạng thì sự truyền trao tư tưởng là một điều bình thường, không những trong sách vở mà cả trong đời thường, khi tiếp cận với các vị đạo sư. Nó có thể được xem như là biểu hiện của một sự lệ thuộc hỗ tương của các hiện tượng, nhưng không có gì so sánh được với chính kinh nghiệm cá nhân con bắt buộc phải tự mình thể nghiệm lấy. Trong vòng 15 năm sống gần các vị đạo sư Tây Tạng, con đã nhiều lần chứng kiến việc họ có thể biết được một cách chính xác những tư tưởng của con và của một vài người bạn. Con chỉ kể ra đây một trường hợp làm con thực sự ngạc nhiên. Trong khi con đang thiền định trong một cái am gần chỗ người thầy đầu tiên của con là Kangyu Rinpoche, con bắt đầu nghĩ đến những con thú mà con đã giết trong thời niên thiếu. Con đã đi câu cá, con đã bắn một con chuột, và đến năm 15 tuổi, bất thình lình con nhận ra thế nào là giết hại và làm đau khổ một sinh vật. Khi nghĩ đến đó, con lấy làm hối tiếc và con không tin lắm vào cái sự vô tình của mình trước nỗi đau của chúng sinh. Và con quyết định đi gặp Kangyu Rinpoche, nói với ông những gì mình đã làm, một cách như là để sám hối. Con đến trước mặt ông, con cũng chưa nói được tiếng Tây Tạng, nhưng con ông ta có mặt ở đó. Ông nhìn con mỉm cười, và trước khi con có thể nói một lời nào, ông nói với người con vài lời và ông này đã dịch lại cho con: anh đã giết bao nhiêu thú vật trong cuộc đời này? Trên Francois, hay đấy. Matthew, khi đó con cũng chỉ cho là một việc bình thường, con cũng mỉm cười và không có cảm giác lạ lùng hay siêu nhiên, nhưng đồng thời điều này cũng mở rộng tâm trí của con. Như người ta thường nói, chỉ cần uống một giọt là biết vị mặn của đại dương. Jean Francois, đồng ý, nhưng sự việc của tâm thức này có thể giao thoa với tâm thức khác. Tuy rất ít xảy ra, nhưng cũng được nhiều người ghi lại, như con chẳng hạn, cũng không chứng minh được sự hiện hữu của cái tâm của con người. Matthew, nó không chứng minh được như người ta có thể suy đoán ra. Phải nói thêm rằng các đạo sư Tây Tạng rất mực khiêm tốn. Rất có thể là họ dùng tha tâm thông rất lâu, nhưng hiếm khi cho người khác biết. Họ không thích khoe khoang quyền năng và gây ấn tượng với kẻ khác. Đức tính này rất thường gặp ở các đạo sư lỗi lạc và thường đi đôi với sự chứng ngộ rất cao. Con chưa từng nghe về các khả năng phi thường đó ở những người bình thường, thế mà chính các đạo sư đó đã nói với kinh nghiệm bản thân của họ về dòng tâm thức sau khi chết, với những khả năng mà người ta có thể nhận biết nơi họ, cũng như với phong cách hoàn hảo của họ trong cuộc sống thường nhật. Con thấy rằng họ đã nói gần đúng sự thật, đó là tất cả những gì con có thể nói. Trên François, cái cách lý luận đó cũng như những nhận xét mà con vừa nêu lên có thể tìm thấy trong những buổi nói chuyện của Plato. Có những con người đã đạt đến một trình độ tâm linh rất cao và có những biểu hiện khiêm tốn cao thượng, bất vụ lợi. Những người này đôi khi họ có những quan năng phi thường. Tổng hợp những điều này đã làm cho một số người chấp nhận có một cái tâm và có một linh hồn vĩnh cửu. Nhưng dù sao, nếu không có thêm yếu tố đức tin thì họ không thể đi đến kết luận như thế được. Matthew, nếu người ta định nghĩa đức tin như một sự xác tín đến từ kinh nghiệm, thì tại sao lại không tự chứng nghiệm lấy đức tin ấy? Thật ra rất khó mà chia sẻ cái sự xác tín ấy cho những người chưa có cùng một kinh nghiệm. Trên François, tất nhiên rồi, thế nhưng cái cách chứng minh duy nhất phải hoàn toàn không phụ thuộc vào những kinh nghiệm chủ quan đó. Matthew, tại sao lại là cách chứng minh duy nhất chứ? Ở Phật giáo, đức tin không phải là lòng tin mù quáng và không hợp lý về một vài giáo điều. Trong quyển sách viết về Đức Phật, André Maigret đã viết, đức tin trở thành mê tín khi xa rời lý trí hoặc đi ngược lại lý trí. Nhưng nếu nó phù hợp với lý trí thì nó có thể chấp nhận được. Ở đây không phải là việc tin tưởng hay không, mà là việc giải thích gần đúng sự thật nhất. Trên François, đây quả là một sự cố gắng lớn trường kỳ, một cố gắng để làm hợp lý một sự kiện bất hợp lý. Và ở đây, sự tham khảo căn bản thuộc về Platon Pascal bằng một biện chứng kiểu Platon chứ không phải kiểu Hegel, với một luận chứng rất chặt chẽ hợp lý. Bằng lý luận, người ta đi đến chứng minh một sự việc hoàn toàn không lệ thuộc vào lý luận, nhưng sau rốt vẫn còn một bước phải vượt qua mà không cần đến sự chứng minh nữa. Matthew, có nhiều bước cần phải vượt qua. Cách cư xử của các thánh nhân đó rất mạch lạc và không hề có sai phạm nào. Nếu không thế, khi họ đề cập đến dòng lưu chuyển tâm thức sau khi chết, không lẽ họ lại nói dối? Trên François, không phải thế. Đức tin không phải là một sự lừa dối, nhưng đó chỉ là một chứng cứ chứ không phải là một bằng chứng tuyệt đối. Matthew, này, phải cẩn thận. Đức tin là vấn đề của chúng con, chứ không phải của Đức Phật hay là của những vị đã giác ngộ, vì đối với họ, sự nhận ra cái tâm là một sự chứng nghiệm bản thân. Trên François thì cũng giống như trường hợp của những nhà huyền học Tây Phương, ví dụ như Saint-Jean de la Croce, Santa Catherine de Sen và nhiều vị khác đã trông thấy Thượng Đế trong những giây phút xuất thần của họ. Họ cũng có được thiên sủng vậy. Nhưng đa số những người công giáo có thể tin hay không tin họ, nhưng không bao giờ nghi ngờ về sự thành thật hay sự khiêm tốn của họ. Nhưng không vì thế mà cho rằng những bằng chứng của họ tương đương với một sự chứng minh hợp lý. Điều mà ba nhận thấy trong các cách lý luận trên là người ta đã đi theo hai con đường. Một mặt người ta dùng vài khía cạnh khoa học để tiếp cận một cách hợp lý về sự hiện hữu của một cái tâm bất diệt. Mặt khác người ta dùng những kinh nghiệm siêu cảm và siêu nhiên có thể đã xảy đến cho những người đã thực sự chứng nghiệm những kinh nghiệm nêu trên, và khi kể lại với tư cách của họ, chúng ta không bao giờ dám nghĩ là họ muốn lừa dối mình, nhưng như vậy cũng không đủ. Lịch sử nhân loại đầy rẫy những người đáng tin cậy nhưng vẫn bị lầm lạc như thường. Matthew, bằng cách nào mà ta bị lừa dối khi chúng ta tự thân chứng nghiệm kinh nghiệm đó chứ? Jean Francois, người ta có thể có một kinh nghiệm bản thân cho rằng người ta thấy được bản tâm của mình, nhưng thật ra đó chỉ là một cảm giác. Người đi vào kinh nghiệm ấy có thể phạm sai lầm, và cái đó đối với người không thực thi cái kinh nghiệm đó thì không thể là một chứng minh được. Đó chỉ qua là một chuyện khả dĩ có thể có mà thôi. Matthew, người ta không thể chứng minh được nếu tự thân không trải qua cuộc chứng nghiệm ấy. Trên Francois, đó mới là vấn đề. Nếu nói về những cố gắng để chứng minh một cách hợp lý sự hiện hữu của Thượng Đế hay sự vĩnh cửu của linh hồn, thì các thư viện và triết lý thần học có đầy rẫy tài liệu, có đến hàng tấn qua nhiều thế kỷ, nhưng khổ thay, không có tài liệu nào khả dĩ chứng minh một cách hợp lý sự hiện diện của Thượng Đế hay sự vĩnh cửu của linh hồn. Cho nên Kant đã dùng một phương cách gián tiếp dựa vào sự nhận biết thiện ác và dựa vào đạo đức, nhưng không bao giờ dựa vào lý trí. Matthew, đúng là một chứng cớ gián tiếp mà con nêu ra ở đây, nhưng còn một điểm cần phải đề cập đến, đó là về những người có thể nhớ lại tiền kiếp, và chính là điều này sẽ làm rõ vấn đề luân hồi. Jean Francois, đúng vậy, với điều kiện là những người ấy có thể thuyết phục chúng ta về những ký ức chính xác, chứ không phải là họ bịa ra một câu chuyện tiểu thuyết. Pythagore cũng cho rằng mình có thể nhớ lại những tiền kiếp của mình đó. Matthew, có nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Sogan Rinpoche có kể lại hai câu chuyện thú vị, mà một là chuyện của một cô bé Ấn Độ ở bang Punjab đã có thể nhớ lại rất nhiều chi tiết về gia đình kiếp trước của mình, về nhà của cô bé, về trường hợp cái chết của cô. Những sự kiện này cũng được kể lại bởi các đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Con không được chứng kiến trực tiếp, do đó không cần phải kết luận về giá trị của các chứng cớ này. Điều duy nhất mà con biết chắc chắn là những chú bé được xem như những hóa thân của các vị đạo sư quá cố, thì rất nhiều trường hợp những chú bé này có thể nhận ra những đệ tử của vị thầy đã quá cố, có thể nhận ra các đồ vật của mình trước kia ở những nơi mà mình đã từng sống. Jean Francois, điều này đã được chứng minh chứ? Matthew, người ta đã kể lại hàng trăm câu chuyện ở Tây Tạng. Con đã được nghe vài câu chuyện mà con có ít lý do để không tin. Và con có thể kể ra một trường hợp mà con đã được chứng kiến tận mắt. Trên Francois, như người ta gọi thế nào về sự kiện một đứa bé mới có 3 tuổi mà có thể nhận biết một người nào đó mà nó không hề quen biết. Nó vẫy tay hay cười với người ấy. Matthew, đôi khi nó gọi người đệ tử của vị Lạt Ma quá cố bằng chính tên của ông ta đó. Trên Francois, gọi tên mà không hề nghe ai đọc tên ông ta, rõ là kỳ lạ. Matthew, con sẽ kể cho ba hai ví dụ khác. Đầu tiên, con không chứng kiến, chỉ nghe kể lại bởi một người mà con hoàn toàn tin tưởng. Đó là một thánh nhân chết vào năm 1903. Tên ông ta là Dutrom Lingpa. Ông sống ở Amdo, phía đông bắc Tây Tạng. Trước khi chết ít năm, ông dặn dò các đệ tử phải đi xuống Pema Kyu, phía nam Tây Tạng gần biên giới Ấn Độ, đi bộ mất 2 tháng trời. Sau khi ông chết, tuân theo lời dặn dò, khoảng 100 đệ tử của ông lên đường đi Pema Kyu với dụng ý sẽ tìm thấy hóa thân của ông. Trong vòng 5 năm, họ tìm tòi vô ích và lần lượt họ tìm đường trở về, chỉ còn lại khoảng 15 người tiếp tục tìm kiếm. Một ngày nọ, họ đến đầu một ngôi làng và gặp một nhóm trẻ em đang nô đùa. Trong đám trẻ này có một em đã nói trước với cha mẹ em là sắp có một số bạn đến thăm và cần phải sửa soạn cơm nước cho họ. Các trẻ em đó đang chơi trò nhảy qua một bức tường nhỏ. Trên François, đứa bé mấy tuổi vậy? Matthew, 5 hay là 6 tuổi gì đó. Khi các nhà sư đến gần thì đứa bé trượt chân sắp ngã, đột nhiên nó đưa cánh tay ra cho một tu sĩ đứng gần và bảo, "Này, Jesse, hãy giúp ta." Đúng là tên của vị lạc ma ấy. Ông này quá đỗi ngạc nhiên nhưng ngay lúc ấy ông không nói gì. Sau đó những nhà sư được đứa bé đưa về nhà dùng cơm. Trong khi đó thì vị lạc ma tên gọi Jesse đang đeo trên cổ một cái hộp nhỏ. Ở bên trong đựng một lọn tóc nhỏ. Khi nhìn thấy cái hộp đó, đứa bé kêu lên, "Ồ, đó là mớ tóc mà ta đã cho ngươi." Đúng là tóc của vị thánh nhân đã chết. Đứa bé ấy sau này trở thành Dutrom Rinpoche và là một trong những vị thầy bổn sư của con. Ông chết năm 1987. Và đây là câu chuyện mà con trực tiếp chứng kiến, chuyện hóa thân của Khenpo Rinpoche, vị thầy mà con đã gần gũi trong 15 năm. Trên François, có phải vị thầy mà bà đã biết ở Da Trilling năm 73 không? Matthew, không, mà là cái ông ba đã gặp ở Bhutan năm 86. Ông đã được nhận ra bởi một đệ tử thân cận cũng là một lạc ma nổi tiếng hiện đã 72 tuổi và đang sống trong vùng núi ở Nepal. Chính ông là người đã có những giấc mơ và những linh ảnh mà con vừa nói hôm qua đã giúp tìm ra đứa bé. Chính con đã tham dự vào công cuộc tìm kiếm. Khi đã tìm được đứa bé, người ta quyết định tổ chức một lễ mừng thọ trong một động thiên ở phía đông Nepal. Chúng con đến hang động đó, gần đó có một vị đạo sư Trusik Rinpoche đang ẩn cư. Khoảng 100 đệ tử của Khenpo Rinpoche tháp tùng chúng con. Trong buổi lễ, đạo sư Trusik Rinpoche đọc lên pháp danh mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho và gửi đến cùng y phục đại lễ, sau đó tiến hành lễ mừng thọ. Ngày cuối cùng có một buổi lễ, trong đó người chủ trì ban cho những người tham dự một ít nước thánh. Khi ấy, đứa bé vừa thấy Trusik Rinpoche sắp bắt đầu, bèn quyết định tự mình ban nước thánh cho mọi người. Quang cảnh diễn ra khoảng 5 phút, người ta thấy cậu bé rất hồn nhiên, gọi mẹ đến cho uống một giọt nước thánh, sau đó là đến cháu nội của Khenpo Rinpoche mà cậu bé biết và khoảng 20 người khác mà cậu bé chỉ nghe qua tên đọc có một hay hai lần. Khi gọi những người này, cậu bé đọc tên họ rất rõ ràng như là nó đã được nghe giới thiệu hôm qua. Trên François, chỉ mới có 2 tuổi rưỡi hả? Nhưng mà vào cái tuổi đó thì con nít chỉ mới bập bẹ thôi mà. Matthew, bập bẹ nhưng cũng đủ để gọi đúng tên người khác đó. Trên François, điều này giả thiết một trí nhớ phi thường nơi đứa bé. Matthew, ví dụ hôm qua, trong khi con bế đứa bé trong tay, con chỉ cho đứa bé, anh bạn của con, Luke, một kỹ sư Pháp đang xây dựng một tu viện ở Ấn Độ và cũng là đệ tử của Khenpo Rinpoche, và con vừa nói vừa cười. Đó là Luke đang xây dựng tu viện của em ở Bồ Đề Đạo Tràng. Ngày hôm sau, em bé đã gọi đúng tên Luke và ban phước lành cho anh ta. Rõ ràng là em bé này rất tỉnh thức và có một trí nhớ phi thường. Nhưng cái đáng ngạc nhiên hơn không phải ở chỗ đó. Trong đám đông khoảng 100 người, có một nhóm người Bhutan vừa từ nhà họ đến, cách nơi đó đến 3 ngày đường. Và trong bọn họ có một người đầy tớ già của Khenpo Rinpoche. Sau khi đứa bé đã ban phước lành cho mọi người, ở gần em, một tu sĩ bèn hỏi, thế nào, bây giờ chấm dứt chứ? Em trả lời, không, không, và chỉ vào một người trong đám đông. Một tu sĩ khác bèn chỉ vào một số người theo hướng ngón tay em và hỏi, có phải ông này, bà này, chú này? Cho đến khi anh ta đến gần vị đầy tớ già, người Bhutan, thì đứa bé bảo, chính ông ta. Và người ta bảo ông già tiến đến gần, đứa bé ngồi trên ngai đã ban phước lành cho ông, làm ông bật khóc. Trên Francois, thật là ấn tượng. Và một lần nữa ba cho rằng những sự kiện như thế này thì không phải là những bằng cớ. Nếu người ta không chứng kiến tận mắt, dù cho là người ta vẫn tin vào sự chân thật của người kể. Matthew, con hiểu rồi. Con chỉ nói ra trường hợp này là vì con đã thấy rõ sự việc. Con kể ra sự kiện là vì nó thật hơn tất cả những gì mà con đã nghe kể lại. Con cũng cần nói thêm là con đã từng nghe kể lại khoảng 10 trường hợp tương tự. Đức Đạt Lai Lạt Ma tượng trưng cho sự chân thật và liêm khiết cũng kể lại, khi được người ta hỏi ngài có nhớ chút gì về tiền kiếp không thì ngài bảo rằng, khi ta đến Lhasa, thủ phủ Tây Tạng, ta đã nói với đoàn tùy tùng rằng bộ răng của ta nằm trong một cái hộp cất trong cung điện mùa hè Nobulinka. Khi họ mở cái hộp ra, bộ răng của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 13 đang nằm ở đó. Ta đã chỉ vào cái hộp và nói rằng răng ta đang ở đó, nhưng bây giờ thì ta chẳng còn nhớ gì hết. Trên Francois, vậy thì ta nói rằng những niềm tin ấy thuộc về Phật giáo, và ba cho rằng những sự xác tín ấy thuộc về loại siêu hình, nếu không nói là tôn giáo. Nhưng đối với những người thuần lý thì mọi sự chứng minh đều có thể công bố. Ngay đến việc áp đặt cho cả những người không chứng kiến thành tựu của thử nghiệm, dù cho những người này không thể tự thành tựu lấy việc thử nghiệm, nhưng họ cũng phải chấp nhận rằng việc tiến hành lại việc thử nghiệm luôn luôn thành công. Trái lại, các loại thử nghiệm mà con vừa kể chỉ thật sự đáng tin với người đã trải qua thử nghiệm ấy. Kinh nghiệm ấy là duy nhất, giống như thần bí học. Matthew, con biết những tiêu chuẩn của tư tưởng thuần lý và sự kiện, những sự chứng minh có thể thông báo và áp đặt cho mọi người. Xác tín một sự chứng minh toán học bắt nguồn từ trong tâm, phải vậy không? Nếu nó có một ứng dụng vật lý, người ta cũng có thể kiểm nghiệm lại được. Thiền định cũng thường đưa đến một sự xác tín bắt nguồn từ tâm. Một lòng tin kiên cố từ một nếp sống thiền định bên cạnh một vị đạo sư cũng mạnh mẽ không kém lòng tin vào sự chứng minh một định đề. Con nói về những cuộc kiểm nghiệm thì cái chỗ khác nhau là hành giả chứng nghiệm từ bên trong, nhưng điều đó cũng không là một vị đạo sư trung thực của các cuộc kiểm nghiệm đó. Những biểu hiện bên ngoài, lòng nhân ái, lòng bi mẫn, sự minh triết đều là những biểu hiện của sự thành tựu tâm linh. Trên Francois, ba không tranh cãi về mức độ trung thực của những người đã sống qua các kinh nghiệm đó. Trong khuôn khổ cuộc nói chuyện giữa hai chúng ta, ba chỉ muốn định rõ ý nghĩa Phật giáo đối với một người Tây Phương và nêu bật lên một khía cạnh siêu hình siêu nhiên luôn luôn có mặt bên cạnh khía cạnh thuần tâm lý. Matthew, trở lại những sự kiện mà chúng ta vừa đề cập đến ở đây, không phải là một kinh nghiệm thần bí, và những bằng chứng mà con vừa nêu không có gì là siêu hình cả. Đó là những sự kiện mà con thấy tận mắt, không phải trong một trạng thái mê loạn, mà trong điều kiện thật yên ổn, có thể nói là rất bình thường. Mà vì ba đã nói đến những bằng chứng siêu hình, con xin mở một dấu ngoặc để nói rằng đôi khi người ta cố gắng hạ thấp các loại bằng chứng ấy bằng cách nói rằng Thánh Teresa Villa bị điên loạn, Thánh Francois Narcissus bị rối loạn tâm trí di truyền, Thánh Paul bị chứng kinh giật trên đường đi Damascus và Jane Dare bị chứng mộng du. Đúng là việc kích thích một vài vùng nào đó của não bộ hay là một sự trục trặc trong vận hành của nó có thể đem lại những ảo giác, nhưng người ta không thể xếp chúng vào những cuộc thử nghiệm hay những thành tựu tâm linh của các hành giả hoàn toàn khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Về những việc liên quan đến đứa bé hóa thân nói trên, con có thể khẳng định rằng cả con và những người hiện diện không hề ở trong trạng thái thần bí. Và dù rằng không muốn áp đặt lòng tin của con cũng không thể nghi ngờ gì các giác quan của con được. Jean Francois, dù rằng không cần dựa vào sự giải thích vớ vẩn mà con vừa nêu lên, người ta cũng có thể theo phương pháp học phân biệt giữa loại chứng cớ có thể phổ biến và áp đặt cho mọi người với loại chứng cớ chỉ có giá trị với chính người đã qua cuộc thử nghiệm mà thôi. Matthew, đúng là một vấn đề phương pháp học. Nếu người ta gạt bỏ một hiện tượng bởi vì nó ngoại lệ và không thể tái lập được, vậy thì tại sao người ta nhìn nhận được là nó phù hợp với thực tế chứ? Jim Francois, ba nghĩ là cần phải gạt nó sang một bên, bao giờ điều đó chưa được chúng ta thể nghiệm. Matthew, vậy thì chỉ những điều thấy và biết được mới được chấp nhận mà thôi. Trên Francois, theo ý ba, những điều con nêu lên đều thuộc dạng bằng chứng lịch sử, chứ không phải bằng chứng khoa học. Nhưng bằng chứng lịch sử dựa vào sự nghe thấy của người này người nọ thì không phải là một bằng cớ vĩnh viễn. Một sử gia có thể tranh cãi với một sử gia khác về một tài liệu và nói rằng tôi đã tìm ra một nguồn gốc khác để chứng minh tài liệu của anh là sai. Một phần hoặc sai hoàn toàn. Do đó, lịch sử là một khoa học, nhưng không phải là một khoa học chính xác. Nó dựa vào bằng chứng đưa ra bởi một số người hạn chế về kinh nghiệm không thể tái lập được. Dù sao thì lịch sử cũng còn khoa học hơn những bằng cớ mà con đưa ra, vì ngoài những chứng cớ cá nhân nó lại còn dựa vào những tài liệu, những công trình, dù rằng được diễn dịch bằng nhiều cách khác nhau. Đối với các kinh nghiệm siêu hình, có hai thái độ đối chọi nhau, chúng ta không cần phải bàn thêm mà chúng ta chỉ giữ lại cái ý này. Nếu chúng ta không đi sâu vào một hệ thống đức tin nào đó, thì luôn luôn sẽ thiếu một điều gì để con có thể chứng minh một quan niệm siêu hình. Mặt khác, một quan niệm siêu hình không thể tự nó hoàn toàn chứng minh được. Từ 2.500 năm nay, người ta đã cố gắng làm cho khoa siêu hình thuần lý hơn, chặt chẽ hơn, giống như toán học, và người ta đã thất bại. Vì lẽ khoa siêu hình trong tự thân không thể dùng cùng một cách lập luận. Matthew, nhưng khoa siêu hình bắt nguồn từ sự thành tựu tâm linh, mà sự thành tựu tâm linh lại là một thực tế không thể chối cãi được. Nếu nằm trên bình diện thiền định, tức là nhìn mọi sự vật như thật, điều này không chỉ muốn nói là quan điểm ấy bất hợp lý, mà chỉ là thăng hoa cái lập luận thường nhật. Trên Francois, bắt buộc phải chịu như thế. Còn hai cách tiếp cận riêng biệt, cần phải phân biệt cái gì trong Phật giáo thuộc về và cái gì không thuộc về siêu hình. Điều lợi ích nào những người không ngã theo siêu hình có thể cải thiện tâm tính của mình? Đó là vấn đề lý thú nhất, cũng là vấn đề của các tôn giáo và triết lý khác. Và với Phật giáo, nó trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào khía cạnh siêu hình và khía cạnh tự nhiên, đồng thời cũng thoát ra khỏi hai khía cạnh đó. Matthew, bây giờ lật ngược lại vấn đề, giả sử những sự việc ngoại lệ như nhớ lại tiền kiếp là có thật, vậy thì làm sao thể hiện chúng ra được một khi chúng là hiện tượng ngoại lệ thì không thể chấp nhận được? Trên François muốn vậy cần phải có một người quan sát vô tư, nói thông thạo tiếng Tây Tạng được cộng đồng Tây Tạng nhìn nhận và có thể theo dõi những sự kiện đó với lòng nghi ngờ, đồng thời với sự vô tư. Matthew, nếu chỉ cần có thế thì con xin tình nguyện. Bản thân con luôn cố gắng chọn một thái độ khách quan nhất vì hiểu rằng nếu không, con sẽ dễ dàng là các đích nhắm cho những người sẵn sàng tố cáo những sự xác tín dựa trên lòng tin mù quáng. Khi con nói chuyện với những người bạn Tây Tạng, con luôn luôn đứng về phía ma quỷ và để thêm phần sôi nổi cho cuộc thảo luận, con luôn chọn quan điểm của thuyết duy vật. Rõ ràng là con không bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tha tâm thông cho đến khi được chứng kiến tận mắt. Trường hợp đứa bé hóa thân cho gọi người đầy tớ già cũ của mình, con rất sung sướng được chứng kiến tại chỗ, nhưng niềm xác tín của con không đến từ những sự kiện bên ngoài đó, mà đến từ một sự khẳng định từng giây từng phút về những chân lý siêu hình và thiền định. Trên François, vậy thì để kết luận mà không hẳn là một kết luận dứt khoát, cũng như các sử gia chu đáo nhất thường nói, bằng cớ mà con viện dẫn có giá trị hơn nhiều so với cái gì nói lên từ một anh hippie nghiện hút gia nhập Phật giáo một cách không rõ ràng. Cũng như trong khoa sử, người ta hay cho rằng bằng cớ do một chứng nhân này đưa ra rất quan trọng, nhưng dù sao cũng chỉ là một bằng cớ. Một lần nữa phải phân biệt cho rõ những khoa học lịch sử, khoa học tinh thần, khoa học về con người. Nói tóm lại là những khoa học hóc búa, gồm có những bằng cớ mà người ta có thể áp đặt cho bất cứ cá nhân nào, dù quan điểm của anh ta có ra sao. Sự thu gom các bằng chứng đưa đến một sự ước đoán rất gần với sự thật nhưng không bao giờ đưa đến một sự thật tuyệt đối. Matthew, con có thể dám chắc với ba là ba không thể áp đặt các phát minh khoa học dù chỉ là 1% cho một người dân nào ở trong rừng rậm Nouvelle Guinea. Những người này cần có những hiểu biết tương tự về các phát minh đó, phải dạy họ hàng năm trời. Cũng giống như thế, người ta không thể áp đặt những thành tựu tâm linh lên những người chưa mở được tâm thức theo nghĩa thiền định. Ở đây cũng cần có một sự học tập cần thiết. Để chấm dứt cuộc thảo luận của chúng ta, người ta có thể tự hỏi, theo quan điểm mà ba ủng hộ, vậy thì theo phương pháp nào và theo tiêu chuẩn nào người ta có thể nhìn nhận sự thể hiện và sự chính xác của một hiện tượng mà người ta không thể tái lập theo ý muốn được? Và làm sao trước khi thể nghiệm người ta có thể gạt bỏ nó? Trên François, người ta không hề gạt bỏ nó trước khi thể nghiệm. Có những trường hợp bắt buộc phải gạt bỏ không phải trước mà là sau khi thể nghiệm vì thực tế hoàn toàn không phù hợp. Hình như cũng có nhiều người cho rằng trái đất phẳng chứ không tròn. Không có lý gì để ngăn trở họ. Họ cứ tập hợp tùy thích nhưng rõ ràng là người ta có thể chứng minh họ sai lầm. Cũng có những sự thật chỉ là những điều phỏng đoán mà một số sử gia rất tin tưởng do có nhiều bằng cớ tương hợp. Nhưng điều này không ngăn cấm. 50 năm sau đó, một sử gia khác tuyên bố các anh đã sai lầm và đây là bằng chứng. Matthew, điều này luôn xảy ra trong lĩnh vực khoa học. Trên François, sau cùng trong những khoa học về những gì không thể tái lập được, có những kiến thức chỉ có thể có được từ sự đối chứng các bằng cớ, mà điều này thì kéo dài vô tận. Matthew, mục đích của những khoa học về những điều có thể tái lập được không phải là để giải quyết những vấn đề siêu hình hay là để đem lại một ý nghĩa cho đời sống, nhưng mà là để diễn tả một cách trung thực nhất thế giới vật chất. Xem xét thực tại như là một vấn đề vật chất năng lượng, rằng cái tâm chỉ là một đặc tính của hệ thần kinh. Đó chẳng qua là định nghĩa của lãnh vực trong đó khoa học vận hành. Đời sống thiền định cũng có những quy luật của nó, và niềm tin sâu xa vào những thành tựu tâm linh cũng mãnh liệt, không kém gì những thành tựu trong lãnh vực vật chất. Quan sát bản thể của tâm bằng thiền định có thể đem đến một niềm tin chắc chắn, giống như quan sát một vật rơi trong không gian dưới áp lực của luật hấp dẫn vậy.